vật chất là bản nguyên hoàn toàn thụ động, là khả năng. Còn hình thức là chủ động, là hiện thực. Bản thân vật chất không có tính quy định, nó là một cái phi tồn tại, vì từ khả năng đến hiện thực không thể thực hiện được do bản thân vật chất. Vật chất không thể tồn tại độc lập, nó cần có hình thức mới giành được tính quy định của nó mới thực hiện được sự tồn tại của nó. Chính nhờ hình thức nên mới xuất hiện tính đa dạng của phương thức tồn tại của vật chất. Triết học tự nhiên lấy hình thức tồn tại phổ quát vĩnh viễn của thế giới vật chất làm đối tượng nghiên cứu, thì đó cũng chính là đối tượng của đức tin và thần học. Bởi vì Chúa là hình thức tối cao, là hình thức của các hình thức, cho nên việc nghiên cứu của khoa học tự nhiên là quá trình không ngừng phát hiện ra Chúa, khẳng định Chúa và không phủ nhận Chúa. Vậy là khoa học và thần học đã hợp tác rất hòa thuận để phát hiện và chứng minh sự tồn tại vĩnh hằng của Chúa. Về lý luận chính trị xã hội, chủ nghĩa Thomas mới phủ nhận sự tồn tại của các giai cấp, chủ trương thuyết tính người trừu tượng, coi trần thế là tạm thời, cuộc sống tương lai mới là vĩnh hằng. Chủ nghĩa Thomas mới chú ý đến sự kết hợp với thời đại mới, biết nắm lấy những vấn đề bức xúc của xã hội để tôn giáo có thể phát huy vai trò của mình trong thời đại mới. Họ cho rằng xã hội hiện nay đang đứng trước những vấn đề nghiêm trọng. Khoa học và kỹ thuật tuy rất phát triển, nhưng đồng thời lại đặt ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp, khó giải quyết, thậm chí có thể đưa đến những tai họa hủy diệt cả nhân loại. Bản thân khoa học kỹ thuật không đủ đảm bảo sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại. Khi con người ra sức chinh phục giới tự nhiên thì họ mất đi ý thức về cuộc sống và tình yêu đối với Chúa. Sự băng hoại về đạo đức đã trực tiếp uy hiếp cuộc sống con người. Để cứu lấy nhân loại, người ta phải nhờ đến đức tin, đến Chúa. Đồng thời để cho con người có thể thấm nhuần những giá trị chân chính, cần phải xây dựng chủ nghĩa nhân đạo, lấy Chúa làm trung tâm. Con người phải liên hệ với Chúa thì mới có thể được tôn kính và hưởng lòng yêu thương. Như vậy, chủ nghĩa Thomas mới đã sử dụng những mâu thuẫn có thực trong xã hội tư bản hiện đại để tuyên truyền cho Chúa, đề cao vai trò của đức tin tôn giáo. Về đạo đức học, chủ nghĩa Thomas mới khác với trào lưu phi duy lý trong đạo đức học ở chỗ nó khoác áo lý tính, tuyên bố rằng đức tin và lý tính là nhất trí, thần học và khoa học là nhất trí. Hệ thống lý luận đạo đức của chủ nghĩa Thomas mới dựa trên cơ sở đó. Quy tắc đạo đức cao nhất là quy tắc vĩnh hằng của Chúa. Ý muốn của Chúa vĩnh viễn quy định nội dung của quy phạm đạo đức, cho nên việc nhận thức đạo đức không thể chỉ dựa vào luận chứng của lý tính, mà còn cần phải dựa vào đức tin. Bởi vì thiếu đức tin tôn giáo thì không thể lĩnh hội được các quy tắc đạo đức mà Chúa ban bố. Trong quá trình hiện đại hóa các khái niệm tôn giáo, những đại biểu của chủ nghĩa Thomas mới tỏ ra chiếu cố cả nhu cầu sinh hoạt hiện thực của con người lẫn hạnh phúc của họ ở thế giới bên kia. Cả sự hưởng thụ vật chất lẫn tri thức khoa học và tinh thần mưu toan làm cho ý chí của Chúa và tự do của con người hòa điệu với nhau. Họ thừa nhận linh hồn và thể xác của con người là một thể thống nhất, phản đối việc đem đối lập đời sống vật chất với đời sống tinh thần, nhưng lại coi linh hồn và đời sống tinh thần của con người là tiền đề và là nhân tố quyết định sự tồn tại của con người. Họ lập luận rằng mục đích cao nhất của hoạt động con người và ý nghĩa cuộc sống con người là hướng đến cái thiện cao nhất, tức là đức tin vào Chúa, nhờ đó mà giành được hạnh phúc vĩnh hằng. Việc đi tìm hạnh phúc trong đời sống vật chất là căn nguyên của những tội lỗi mà con người mắc phải. Trong việc lựa chọn hành vi đạo đức, những người theo chủ nghĩa Thomas mới cũng làm ra vẻ khác với tất cả mọi lý thuyết về số mệnh tôn giáo, nhấn mạnh sự tự do tuyệt đối của ý chí, cho rằng ý chí không chịu sự trói buộc của bất cứ một đối tượng hữu hạn nào. Một khi nó thoát khỏi bất cứ sự cưỡng chế bên ngoài nào, thì nó cũng thoát khỏi tính tất yếu dưới bất cứ một hình thức nào. Nhưng cái ý chí tự do là biểu hiện của ân huệ của Chúa. Nó chỉ có thể làm cho con người tiếp cận được với Chúa. Những nhà lý luận của chủ nghĩa Thomas mới nhận định rằng trong xã hội hiện thực, việc tự do làm thỏa mãn dục vọng và nhu cầu vật chất cá nhân là nguyên nhân chính của mọi tội ác. Những cá nhân với tư cách là thực thể tinh thần, là tương thông với Chúa, thì cá nhân đó cao hơn xã hội. Từ đó họ đề ra chủ nghĩa cá nhân tôn giáo, mỗi người vì bản thân mình, thượng đế và vì mọi người, và công kích chủ nghĩa tập thể là tước đoạt tự do tâm linh của con người. Nó quy sự đối lập giữa cá nhân với xã hội trong xã hội hiện nay cho lỗi lầm của chủ nghĩa duy vật, của thuyết vô thần. Chủ nghĩa tô ma mới cũng giống như chủ nghĩa tô ma thời Trung Cổ, vẫn lấy Chúa làm nguyên tắc tối cao, làm điểm xuất phát và điểm kết của mọi sự vật. Chỗ khác nhau giữa hai chủ nghĩa đó là, để thích ứng với nhu cầu thời đại, chủ nghĩa tô ma mới đã thừa nhận ở mức độ nhất định vai trò của khoa học, đã đi sâu hơn vào nhận thức luận và triết học tự nhiên để luận chứng cho sự nhất trí giữa tri thức và đức tin, khoa học và thần học. Bốn nhỏ, chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng là một trường phái triết học phương Tây hiện đại đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, ra đời vào cuối thế kỷ 19 ở nước Mỹ. Giữa các đại biểu chủ yếu của chủ nghĩa thực dụng tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng nhìn chung, triết học của họ đều giới hạn trong phạm vi kinh nghiệm, coi tri thức là công cụ để thích ứng với hoàn cảnh, coi chân lý là cái có ích. Chủ nghĩa thực dụng thể hiện một cách nổi bật phương thức tư duy và phương thức hành động vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận của xã hội Mỹ. Vì vậy, nó trở thành một trong những trường phái triết học có ảnh hưởng lớn nhất ở nước Mỹ từ đầu thế kỷ 20 cho đến gần đây. Chủ nghĩa thực dụng với tư cách là một trường phái triết học đã ra đời trong các năm 1871-1874, khi câu lạc bộ siêu hình học ở trường đại học Cambridge được thành lập. Đó là một hội học thuật do một số giáo viên của trường tổ chức ra. Người sáng lập ra chủ nghĩa thực dụng là Pixar, và trong số những thành viên của nó, người sau đó trở thành một trong những đại biểu chủ yếu là James. Nguyên tắc căn bản trong phương pháp luận của chủ nghĩa thực dụng là lấy hiệu quả công dụng làm tiêu chuẩn. So với các trường phái triết học phương Tây khác, chủ nghĩa thực dụng đã phản ánh trực tiếp hơn lợi ích và nhu cầu thực tế của giai cấp tư sản, nên nó đã gây ảnh hưởng tương đối rộng lớn trong xã hội phương Tây. Một đặc điểm làm cho chủ nghĩa thực dụng khác với triết học truyền thống là nó đi vào triết học từ phương pháp. Người đại biểu chủ yếu của nó có lúc đã quy triết học chỉ còn là vấn đề phương pháp, tuyên bố chủ nghĩa thực dụng không phải là lý luận triết học có hệ thống mà chỉ là lý luận về phương pháp. Sau những năm 40 của thế kỷ 20, địa vị chủ đạo của chủ nghĩa thực dụng trong triết học Mỹ đã được thay thế bằng các trường phái triết học mới nổi lên ở châu Âu và được truyền bá vào nước Mỹ. Về nhận thức luận, chủ nghĩa thực dụng nói đến một phương thức tư duy đặc thù. Phương thức tư duy đó không xem xét khái niệm ở bản thân khái niệm, mà đi sâu nghiên cứu xem khi được sử dụng thì nó sản sinh ra hậu quả gì. Khái niệm và lý luận không phải là sự giải đáp về thế giới. Muốn phân biệt ý nghĩa và giá trị của nó thì không phải là xem nó có phản ánh đúng thực tế khách quan hay không, mà là xem hiệu quả có thể kiểm nghiệm được của nó khi ứng dụng vào thực tế. Các cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học truyền thống được coi là các cuộc đấu tranh có tính chất siêu hình, chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì theo cách nhìn của chủ nghĩa thực dụng thì thế giới mà con người có kinh nghiệm thực tế về nó đều giống nhau. Lấy hiệu quả thực tế mà xét thì dù thế giới là vật chất hay là tinh thần cũng chẳng có sự khác biệt gì. Nếu xuất phát từ hiệu quả để khẳng định giá trị của tôn giáo và khoa học thì niềm tin khoa học và tín ngưỡng tôn giáo đều có giá trị thiết thực, vì cả hai đều là công cụ để đạt đến mục đích của đời sống con người. Chủ nghĩa thực dụng phê phán triết học truyền thống là đã tách rời chủ thể nhận thức, tức là tách rời người có kinh nghiệm với đối tượng được nhận thức trong kinh nghiệm, tách tinh thần và vật chất thành hai cái không cùng một lĩnh vực. Nó sử dụng khái niệm kinh nghiệm để lẩn tránh vấn đề cơ bản của triết học. Đối với người theo chủ nghĩa thực dụng thì kinh nghiệm không có tính chủ quan, cũng không có tính khách quan, mà là kinh nghiệm thuần túy hoặc kinh nghiệm nguyên thủy. Kinh nghiệm là một khái niệm có hai nghĩa. Nó bao gồm mọi cái thuộc về ý thức chủ quan nhưng nó cũng bao gồm mọi cái về sự vật, sự kiện khách quan. Bản thân nó không có sự khác biệt và đối lập về nguyên tắc giữa chủ quan và khách quan. Kinh nghiệm là có tính nguyên thủy, vật chất và tinh thần đều là sản phẩm của việc tiến hành sự phản tỉnh đối với kinh nghiệm nguyên thủy. Chủ thể và đối tượng, kinh nghiệm và tự nhiên đều là hai mặt khác nhau trong một chỉnh thể kinh nghiệm thống nhất. Chúng không thể thoát ly khỏi kinh nghiệm mà tồn tại độc lập được. Việc chủ nghĩa thực dụng dùng hiệu quả của kinh nghiệm để thẩm định tất cả là nhằm phủ định thế giới bên ngoài và quy luật khách quan. Về thực chất là đi theo con đường kinh nghiệm luận duy tâm của Berkeley. Quan niệm về chân lý của chủ nghĩa thực dụng. Lý luận về chân lý của chủ nghĩa thực dụng có quan hệ mật thiết với kinh nghiệm luận của nó. Lý luận này cho rằng tư duy của con người chỉ là một cách thức của kinh nghiệm, là hành vi thích ứng và chức năng phản ứng của con người. Nó không đưa lại một hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan. James lập luận rằng chân lý không phải là bản sao chép sự vật khách quan, nó chỉ là mối quan hệ giữa các kinh nghiệm với nhau. Ông cho rằng một quan niệm chỉ cần có thể đem các quan niệm cũ và mới liên hệ lại với nhau, đem lại cho con người lợi ích cụ thể và hiệu quả thỏa mãn, thì nó là chân lý. Muốn xét một quan niệm nào đó có phải là chân lý hay không, thì không cần phải xem nó có phù hợp với thực tế khách quan hay không, mà phải xem nó có đem lại hiệu quả hữu dụng hay không. Như vậy, hữu dụng và vô dụng đã trở thành tiêu chuẩn để ông ta phân biệt chân lý với sai lầm. Hữu dụng là chân lý, đó là quan điểm căn bản của James về chân lý. Quan điểm của Dewey coi chân lý là công cụ, về thực chất nhất trí với quan điểm của James về chân lý. Dewey nhận định rằng tính chân lý của quan niệm, khái niệm, lý luận không phải là ở chỗ chúng có phù hợp với thực tế khách quan hay không, mà là ở chỗ chúng có gánh vác được một cách hữu hiệu nhiệm vụ làm công cụ cho hành vi của con người hay không. Nếu một quan niệm hoặc một lý luận giúp mọi người loại trừ được khó khăn và đau khổ trong việc thích ứng với hoàn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, thì chúng có thể tin cậy được, chúng là hữu hiệu, là thực. Nếu chúng không giải quyết được hỗn loạn khó khăn thì chúng là giả. Khi khẳng định lý luận, tư tưởng chỉ là công cụ cho hành động của con người, Dewey đã loại trừ nội dung thực tại khách quan của công cụ đó, xem chúng chỉ là những giả thuyết chờ được chứng minh. Mà những giả thuyết đó là do con người tùy ý lựa chọn, căn cứ vào chỗ chúng có thuận tiện, có ích tốn sức cho mình hay không. Chỉ cần chúng có tác dụng thỏa mãn mục đích mà họ dự định thì có thể tuyên bố chúng là chân lý đã được chứng thực. Nếu ngược lại, chúng là sai lầm. Quan niệm về chân lý của chủ nghĩa thực dụng không những là chủ quan mà còn có khuynh hướng tương đối chủ nghĩa. Những người theo chủ nghĩa thực dụng lập luận rằng chân lý là cái thỏa mãn nhất mà con người cảm nhận được trong một thời điểm hoặc trong một trường hợp cụ thể. Do con người có nhiều hứng thú lợi ích khác nhau, cho nên các loại chân lý tùy theo các nhu cầu được tạo ra bởi các hứng thú và lợi ích khác nhau đó. Một quan niệm nào đó có ích cho đời sống con người hay không, có đưa lại hiệu quả thỏa mãn cho con người hay không, là tùy theo từng người, từng thời gian, địa điểm khác nhau. Như vậy, chủ nghĩa thực dụng đã cường điệu tính cụ thể và tính tương đối của chân lý đến chỗ tách rời tính cụ thể và tính tương đối của chân lý với tính phổ biến và tính tuyệt đối của nó. Phủ định chân lý khách quan là sự thống nhất của tính phổ biến với tính cụ thể, tính tuyệt đối với tính tương đối. Vì vậy, quan điểm này đã rơi vào chủ nghĩa tương đối, rốt cuộc đi đến chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa bất khả tri. Theo triết học này, trên thế giới không có cái gì là ổn định, tất yếu, có quy luật cả. Nhận thức của con người và cả chân lý cũng không có một ý nghĩa ổn định, tất yếu nào cả. Toàn bộ thế giới là một hệ thống luôn bị động, không ổn định, con người không thể nắm bắt được. Phân tích quá trình lịch sử diễn biến phức tạp của sự phân hóa và tích hợp của triết học phương Tây hiện đại, chúng ta có thể nêu lên mấy nhận xét sau đây. Một là triết học này có ý đồ vượt lên trên sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Trào lưu chủ nghĩa duy khoa học nhấn mạnh việc chống siêu hình, trào lưu chủ nghĩa nhân bản nhấn mạnh việc chống nhất nguyên luận, đều là nhằm phủ nhận vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại là vấn đề cơ bản của triết học. Trong khi đó, họ lại coi những vấn đề như logic khoa học, phương pháp luận khoa học, ý nghĩa kết cấu của ngôn ngữ, vấn đề quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, cả những vấn đề tình cảm, ý chí của con người mới là những vấn đề trung tâm của triết học. Họ tuyên bố chống cả chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm và coi triết học của họ là toàn diện nhất, công bằng nhất, mới nhất. Trên thực tế, bằng cách này hay cách khác, họ vẫn không tránh khỏi giải đáp một cách duy tâm về vấn đề cơ bản của triết học. Trào lưu nhân bản chủ nghĩa, mặc dù lấy con người là trung tâm của sự phân tích triết học, nhưng một khi đã coi những thuộc tính tinh thần của cá nhân như ý chí, tình cảm, vô thức, bản năng là bản chất của con người và là nguồn gốc của thế giới thì hiển nhiên cũng là duy tâm. Chủ nghĩa nhân bản phi duy lý cũng trực tiếp phủ nhận việc con người có thể nhận thức được quy luật khách quan bằng lý tính, cho rằng lý trí chỉ đạt đến hiện tượng, còn trực giác thần bí mới đạt đến bản chất. Thực chất đó là khuynh hướng bất khả tri. Đương nhiên, trong tư tưởng và luận điểm của một số nhà triết học phương Tây hiện đại cũng có nhân tố và khuynh hướng duy vật, nhưng điều đó không hề làm thay đổi đặc điểm cơ bản nói trên. Tuy nhiên, cả hai trào lưu lớn trong triết học phương Tây hiện đại đã coi trọng nghiên cứu nhiều vấn đề mới về con người, đã khái quát về mặt triết học một số thành quả của khoa học tự nhiên và có những khám phá có giá trị nhất định đối với quá trình nhận thức khoa học. Chúng ta có thể kế thừa, có chọn lọc, có phê phán những thành quả đó. Hai là phê phán và từ bỏ chủ nghĩa lý tính cực đoan siêu hình của triết học phương Tây truyền thống để chuyển mạnh sang thế giới đời sống hiện thực với hai loại chủ đề nổi bật: con người và khoa học. Khuynh hướng thế tục hóa chuyển sang văn hóa, triết học của phương Tây hiện đại là một khuynh hướng tích cực và đúng đắn. Điều đó giải thích vì sao nhiều học thuyết triết học phương Tây có ảnh hưởng rộng rãi và mạnh mẽ trong đông đảo quần chúng bình thường, vốn không thành thạo về mặt lý luận triết học. Ba là triết học cùng với các trào lưu tư tưởng phương Tây sớm đi vào các vấn đề toàn cầu và dự đoán tương lai nhân loại, đưa ra được những dự báo có giá trị. Thí dụ thứ nhất, vấn đề mối quan hệ giữa khoa học kỹ thuật và con người. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật có ý nghĩa gì đối với đời sống con người? Chủ nghĩa tư bản rốt cuộc có tiền đồ hay không? Tiền đồ của nhân loại rốt cuộc sẽ ra sao? Trào lưu nhân bản chủ nghĩa hiện đại khi luận giải vấn đề này có lúc đã phát hiện đúng một số nhược điểm của chủ nghĩa kỹ trị và triết học duy lý, đã vạch ra những mâu thuẫn khủng hoảng, nhất là hiện tượng tha hóa mới của xã hội phương Tây hiện đại. Nhưng họ lại giải thích mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản là do sự dồn nén của xã hội với bản tính của cá nhân con người, do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và đời sống vật chất được nâng cao mang lại. Điều đó rõ ràng là sai lầm. Thí dụ thứ hai, vấn đề làm thế nào từ tầm cao của triết học mà vạch ra được bản tính của khoa học và các quy luật phát triển của nó. Triết học về khoa học trong triết học phương Tây hiện đại đã có công đặt ra và xử lý một loạt các vấn đề có quan hệ biện chứng với nhau, như sự phát kiến khoa học và sự chứng minh khoa học, lý luận khoa học và hoạt động khoa học, những nhân tố bên trong của khoa học và những điều kiện bên ngoài của khoa học, sự phát triển bình thường của khoa học và bước thay đổi cách mạng của nó, phương pháp logic và phương pháp lịch sử, vân vân. Nhưng do các nhà triết học về khoa học ở phương Tây bị hạn chế ở lập trường duy tâm và thiếu sự tự giác vận dụng phép biện chứng, cho nên họ đã không thành công trong việc tổng kết và khái quát một cách đúng đắn những quy luật phát triển của khoa học hiện đại. Nói tóm lại, các trào lưu triết học hiện đại ngoài Marxist đã phản ánh được một số vấn đề mới của thời đại hiện nay, đã có những tìm tòi, hơn nữa còn đạt được một số thành quả nhận thức nhất định. Nhưng do sự hạn chế về lập trường chính trị giai cấp, do thế giới quan duy tâm và phương pháp siêu hình, họ vẫn không đưa ra được câu trả lời khoa học cho các vấn đề đó, càng không chỉ ra phương hướng tiến lên cho nhân loại. Đến đây là kết thúc giáo trình triết học Marx Lenin dùng trong các trường đại học cao đẳng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2004. Tài liệu này do các tình nguyện viên của Thư viện Sách Nói dành cho người mù đọc